số chín nhỏ, ác báo. Nếu có hình thì ảnh hiện, có tiếng tức có vang. Chưa thấy việc hình còn mà ảnh đã mất, tiếng dội mà vang đã dừng. Lẽ thiện ác có báo ứng rõ ràng không sai lệch. Xin nguyện tin sâu, chẳng sợ mai sau mất mát. Quả báo khổ đau nặng hay nhẹ sẽ được trình bày đầy đủ ở phần sau. Thứ nhất, sát sanh là nỗi khổ lớn thứ nhất. Như thân tạo nghiệp sát, hoặc lóc thịt thẻo da, nướng rang loài dưới nước, săn bắn chim thú. Nếu giết hại chúng sanh, thì nhất định sẽ bị đọa vào trong các địa ngục mổ xẻ, cưa chém vân vân. Nếu chưng nấu rang nướng chúng sanh, thì nhất định đọa vào các địa ngục vạc dầu sôi, lò than đỏ vân vân. Do nghiệp sát sanh này nên đọa vào địa ngục, quanh năm mãn kiếp chịu đủ các thứ khổ đau kịch liệt.
Sau khi chịu khổ xong,
lại đọa vào loài súc sanh, làm các loài trâu, ngựa, heo, dê, la lừa, lạc đà, gà, chó, cá, chim, sò, ốc, vân vân, bị người giết hại. Các loài ốc hến, mạng sống không dài lâu, lại đem thân mình làm món ăn ngon. Làm cầm thú trong núi trải qua vô lượng kiếp sanh tử. Nếu không có mảy may thiện, thì vĩnh viễn không thoát ra được. Ví như, nhờ có chút phúc thì được làm thân người, nhưng vừa gá thai đã bị hư sẩy, hoặc sanh ra liền chết, hoặc đến 10 tuổi, 20 tuổi mà chưa hề biết gì, như từ chỗ tối tăm lại vào chỗ tối tăm. Thật đáng xót thương, nên biết mạng sống ngắn ngủi đều do sát sanh. Luận Địa Trì ghi rằng, tội sát sanh có thể khiến chúng sanh bị đọa vào ba đường ác. Nếu được sanh vào loài người thì phải chịu hai loại quả báo: mạng sống ngắn ngủi, thân mang nhiều bệnh tật. 10 điều ác, mỗi mỗi đều có đủ 5 quả báo. Sát sanh có 5 nỗi thống khổ lớn. Nỗi thứ nhất, sát sanh phải chịu khổ trong địa ngục, bởi vì sát sanh là làm cho chúng sanh phải chịu khổ, nên sau khi thân hoại mạng chung, tất cả các thứ khổ trong địa ngục đều dồn về bức bách mình. Nỗi khổ thứ hai, sát sanh phải bị sanh vào loài súc sanh. Vì sát sanh là không có lòng từ bi, trái với đạo lý làm người, nên sau khi chịu khổ ở địa ngục xong, phải chịu làm thân súc sanh. Nỗi khổ thứ ba, sát sanh phải bị đọa vào loài ngạ quỷ. Vì sát sanh, ác do tâm keo kiệt dẫn đến, lại còn tham đắm vị ngon bổ, nên sau bị đọa làm ngạ quỷ. Nỗi khổ thứ tư, sát sanh khi được làm người thì tuổi thọ ngắn ngủi. Vì sát sanh là tàn hại mạng sống của muôn vật, nên tuổi thọ ngắn. Nỗi khổ thứ năm, sát sanh thân bị mang nhiều bệnh tật. Vì sát sanh là làm trái đạo lý, chuốc lấy các tai họa vào thân, nên thân sanh nhiều tật bệnh. Kinh Tạp Tạng ghi rằng, bấy giờ có một con quỷ bạch Tôn giả Mục Kiền Liên: tôi thường có mắt ở hai vai, có miệng và mũi ở trước ngực mà không có đầu, đó là do nhân duyên gì? Mục Kiền Liên đáp: trong đời trước, ngươi thường là đệ tử của bọn Đao Phủ Đồ Tể. Mỗi khi giết người, ngươi rất vui thích, dùng dây thừng cột tóc người kéo đi. Do nhân duyên đó nên ngươi phải chịu tội như vậy. Đây chỉ là hoa báo của việc ác, còn quả báo bị đọa vào địa ngục ở đời sau. Sau đó lại có một con quỷ khác đến hỏi Tôn giả Mục Liên: thân tôi thường như khối thịt, chẳng có tay chân, mắt, tai, mũi, vân vân, thường làm các loài sâu dòi và bị chim đến mổ ăn, tội khổ thật không thể chịu nổi. Do nhân duyên gì mà bị như thế? Mục Liên đáp: ở kiếp trước, ngươi thường cho người ta uống thuốc phá thai, nên nay phải chịu tội như vậy. Đây mới chỉ là hoa báo, còn quả báo là bị đọa vào địa ngục ngay thân đời sau. Là do nhân sát sanh nên lòng tham càng nhiều. Lòng tham càng nhiều thì không có tâm nhường nhịn mà còn trộm cướp. Nay thân trộm cướp, sau khi chết bị đọa vào địa ngục hang sắt, chịu nhiều khổ não trong vô lượng kiếp. Sau khi hết các khổ địa ngục, lại phải sanh vào loài súc sanh, thân thường mang chở nặng, lại bị roi gậy đánh đập, không có chút dừng nghỉ, chỉ ăn toàn cỏ nước. Ở trong loài súc sanh này, trải qua vô lượng kiếp sanh tử, nhờ nhân duyên xưa, nếu gặp được một chút căn lành, thì được làm người thấp hèn, thường làm tôi tớ, bị người sai khiến không được tự do, trả nợ không bao giờ xong, chẳng được nghe pháp, phải chịu nỗi thống khổ luân hồi không cùng tận. Thứ hai, trộm cắp là nỗi thống khổ lớn thứ hai. Nay dùng thân hình che lấp ánh sáng, không dâng ánh sáng cúng dường Tam Bảo, mà ngược lại, lấy ánh sáng của Tam Bảo để dùng riêng cho mình. Sau khi chết, nhất định bị rơi vào các địa ngục, hắc nhĩ, hắc thần, hắc ám, chịu khổ vô lượng kiếp. Sau khi chịu khổ trong các địa ngục ấy rồi, là bị đọa làm thân chí rận, không chịu nổi ánh sáng. Ở trong loài này vô lượng sanh tử. Nhờ nhân duyên xưa, gặp được chút căn lành, thì được làm thân người thấp hèn, dung mạo xấu xí, thân đầy nốt đen, thường ở những nơi nhơ uế hôi thối. Người thấy đều nhàm gớm xa lìa, hai mắt mù lòa, không thấy được muôn vật. Nên biết, tội che lấp ánh sáng cũng do trộm cắp mà ra. Luận Địa Trì ghi rằng, tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh bị đọa vào ba đường ác. Nếu được sanh làm người, thì bị hai loại quả báo là nghèo cùng và tài sản không được tự do tiêu dùng. Nên biết, trộm cắp có năm quả báo khổ. 1. Trộm cắp bị đọa vào địa ngục vì cướp đoạt, bóc lột. Trộm cắp tài sản của người, làm khổ não chúng sanh, sau khi chết liền đọa vào địa ngục hàn băng, chịu nhiều nỗi thống khổ. 2. Trộm cắp bị sanh vào loài súc sanh, do không thực hành đạo làm người, nên chịu quả báo súc sanh, thân thường mang nặng, đem thịt mình cung cấp cho người để đền nợ đời trước. 3. Trộm cắp bị đọa vào ngạ quỷ, do keo kiệt, bỏng sẻn, tham lam, dẫn đến trộm cắp. Vì thế, sau khi chịu khổ báo trong loài súc sanh xong, liền phải bị đọa vào ngạ quỷ. 4. Trộm cắp thường sanh làm người nghèo cùng, vì tội cướp đoạt, khiến cho người ta mất hết tài sản, do đó mà chiêu cảm quả báo nghèo cùng. 5. Tài sản chung không được tự do thọ hưởng, vì tội trộm cắp thường bị sung vào cửa quan. Nếu có tiền của, thì bị năm nhà cùng cướp đoạt, nên không được tự do. Của chung năm nhà là tiền của vật chất. Của chung năm nhà đó là vua chúa, giặc cướp, thủy tai, hỏa tai và con bất hiếu. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, lúc đó có một con quỷ bạch với một kiền liên. Bạch Đại Đức, bụng của con quá to, giống như cái lu. Cổ họng và tay chân lại nhỏ như cây kim, không thể ăn uống được. Do nhân duyên gì mà con phải chịu nỗi thống khổ này? Tôn giả Mục Liên đáp, trong đời trước, ngươi làm chủ một thôn xóm, tự ý mình giàu sang, ăn nhậu say sưa, khinh khi mọi người, cướp đoạt miếng ăn của người khác, khiến cho nhiều người đói khổ. Do nhân duyên đó mà ngươi phải chịu tội này. Đây chỉ là hoa báo, còn quả báo là thân sau ngươi phải chịu khổ báo trong địa ngục. Lại có một con quỷ khác đến bạch Tôn giả Mục Liên. Hai bên nách của con thường có hai bánh xe sắt nóng, khiến cho thân thể con bị nung nấu nhuyễn nhừ. Do nhân duyên gì mà con chịu như thế? Tôn giả Mục Liên đáp, trong đời trước, khi làm bánh cho chúng tăng, ngươi đã lén lấy hai cái bánh kẹp giấu vào trong hai nách, do đó ngươi phải chịu tội như thế. Đây chỉ là hoa báo, còn quả báo là thân sau phải chịu khổ trong địa ngục. Do trộm cắp mà tâm không ngay thẳng trong sạch, tư tình dâm dật, nay thân dâm dật, hiện đời bị gặp phải những điều hung ác nguy hiểm, thường bị sợ hãi. Có khi bị chồng biết được, đến lúc bị ách nạn dao gậy đánh đập, đầu chân bị chặt lìa, thậm chí mất mạng. Sau khi chết, bị đọa vào địa ngục, nằm trên giường sắt hoặc ôm trụ đồng, bị quỷ trong ngục đốt lửa thiêu thân. Chịu tội trong địa ngục vừa xong là phải thọ thân súc sanh, gà, vịt, chim sẻ, chó, heo, bươm bướm, vân vân, trải qua vô lượng sanh tử như thế, chịu khổ đau trong vô lượng kiếp. Sau khi chịu khổ trong loài súc sinh xong, nhờ nhân duyên xưa, nếu gặp được chút căn lành, thì được làm thân người thấp hèn, lại dâm loạn chốn khuê phòng, thê thiếp không trinh tiết. Nếu được sủng ái, thì bị người khác cướp đoạt, thường ôm lòng sợ hãi, nhiều mối nguy hiểm, tinh thần bất an. Thứ ba, tà dâm là nỗi thống khổ lớn thứ ba. Luận Địa Trì ghi rằng, tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh bị đọa vào trong ba đường ác. Nếu được sanh vào loài người, thì gặp hai loại quả báo là vợ không trinh tiết và quyến thuộc không được như ý. Tà dâm có năm nỗi quả báo khổ lớn. Một, tà dâm bị quả báo đọa vào địa ngục vì tà dâm xâm phạm người khác trái với lẽ thường, làm cho người khác bị khổ, do đó sau khi chết chịu khổ trong địa ngục. Hai, tà dâm bị quả báo đọa vào súc sanh vì tà dâm không hợp đạo lý làm người, do đó khi chịu khổ báo ở địa ngục xong liền phải thọ thân súc sanh. Ba, tà dâm bị quả báo đọa vào ngạ quỷ vì tà dâm đều do sang tham, luyến ái dẫn đến, nên bị đọa làm ngạ quỷ. 4. Tà dâm bị quả báo, gặp vợ không trinh tiết, vì xâm phạm vợ người ta, do đó mà thường gặp phải vợ không đoan chính, trinh tiết. 5. Tà dâm bị quả báo quyến thuộc không như ý, vì tà dâm là cướp đoạt sự sủng ái của người, cho nên quyến thuộc không được như ý. Do đó, thường bị kẻ khác đoạt mất người mình yêu quý. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, xưa có một con quỷ hỏi Tôn giả Mục Liên, con thường dùng vật tự trùm kín lên đầu, lại luôn sợ người đến giết hại, tâm thường hoảng hốt, không thể chịu nổi, do nhân duyên gì mà con bị như thế? Tôn giả đáp, trong đời trước, ngươi thường tà dâm, xâm phạm người ngoài, thường sợ người ta phát hiện, hoặc sợ chồng người bắt trói đánh giết, hoặc sợ pháp luật trừng trị bêu thay nơi phố chợ, luôn ôm lòng lo sợ hoảng hốt bất an, nên nay ngươi phải chịu tội như thế. Đây chỉ là hoa báo của hành dơ xấu, còn quả báo là đời sau phải chịu quả khổ trong địa ngục. Là do tà dâm mà dẫn đến lời nói đều không thật, dối gạt người khác. Đời nay dối gạt làm mọi người phải khổ não, sau khi chết nhất định phải đọa địa ngục đề khóc, chịu khổ vô lượng kiếp. Sau khi chịu khổ trong địa ngục đó xong, liền bị đọa vào loài ngạ quỷ, chịu khổ sanh tử vô lượng kiếp. Nhờ vào nhân duyên xưa, nếu gặp được điều thiện nhỏ thì được làm người thấp hèn, chịu nhiều nỗi đau khổ bệnh tật, gầy ốm yếu đuối, khốn đốn khổ sở, tự mang nhiều chứng bệnh nguy kịch khó trị, không ai thương tưởng. Thứ tư, vọng ngữ là nỗi thống khổ lớn thứ tư. Luận Địa Trì ghi rằng, tội vọng ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa vào ba đường ác. Nếu được sanh vào loài người, thì mắc hai quả báo là bị nhiều người phỉ báng và bị người dối gạt. Do đó, vọng ngữ có năm nỗi thống khổ lớn. Một, vọng ngữ bị đọa vào địa ngục. Do vọng ngữ là nói lời không chân thật, khiến cho người tin theo lời hư dối ấy mà phải chịu khổ não, do đó sau khi chết phải chịu nỗi khổ trong địa ngục. Hai, vọng ngữ bị đọa vào súc sanh vì vọng ngữ là khinh khi, trái ngược với lòng tin chân thật của người, do đó vừa ra khỏi địa ngục liền chịu quả báo khổ súc sanh. Ba, vọng ngữ bị đọa vào ngạ quỷ vì vọng ngữ đều do bỏng sẻn khinh khi dẫn đến, do đó sau khi chết bị đọa vào ngạ quỷ. 4. vọng ngữ bị người phỉ báng, vì vọng ngữ là không thành thật. 5. Vọng ngữ bị người dối gạt, vì vọng ngữ dối gạt cám dỗ người. Lại nữa, vọng ngữ còn dẫn đến tội nói đôi chiều. Nếu đời nay nói lời không từ ái, phỉ báng, hủy nhục, nói lời hung ác, tạp loạn, thì sau khi chết sẽ bị đọa vào các địa ngục, rót nước đồng sôi vào miệng, kéo lưỡi cho trâu cày, chịu khổ trong các địa ngục ấy trong vô lượng kiếp. Sau khi chịu khổ trong địa ngục đó vừa xong, liền đọa vào loài súc sanh, ăn các thứ phân dơ, như chim đề hồ, tức bồ nông, không có lưỡi. Ở trong loài này chịu vô lượng kiếp sanh tử. Nhờ nhân duyên xưa, nếu may gặp được chút thiện nhỏ, thì được làm người thấp hèn, lưỡi không được toàn vẹn, hơi miệng hôi thối, câm ngọng, nói năng khó khăn, răng không trắng đều, mà lại thưa thiếu. Nếu có nói ra lời lành, mọi người cũng không tin. Nên biết, sàm tấu, nhiễu loạn, đều do nói đôi chiều sanh ra. Thứ năm, nói đôi chiều là nỗi thống khổ lớn thứ năm. Luận Địa Trì ghi rằng, tội nói đôi chiều cũng khiến chúng sanh đọa vào ba đường ác. Nếu được sanh làm người thì gặp phải hai loại quả báo là quyến thuộc xấu ác và quyến thuộc bất hòa. Nên biết, nói đôi chiều bị mắc phải năm nỗi thống khổ lớn. Một, nói đôi chiều bị đọa vào địa ngục. Vì nói đôi chiều làm cho những người thương yêu nhau phải chia lìa. Thương yêu mà bị chia lìa là khổ não, cho nên phải chịu khổ não trong địa ngục. 2. Nói đôi chiều bị đọa vào loài súc sanh. Vì nói đôi chiều gây ra việc đấu tranh hiềm khích, giống như loài giả can, cho nên phải chịu thân súc sanh. 3. Nói đôi chiều bị đọa vào loài ngạ quỷ. Vì nói đôi chiều cũng do bỏn sẻn ganh ghét dẫn đến. Vì tội keo kiệt ganh ghét nên bị đọa vào ngạ quỷ. 4. Nói đôi chiều khi được làm người lại gặp phải quyến thuộc xấu ác. Vì nói đôi chiều khiến bạn bè thân thiết bỗng trở sanh lòng hiềm ghét nhau. 5. Nói đôi chiều khi được làm người lại gặp phải quyến thuộc bất hòa. Vì nói đôi chiều làm ly gián mối quan hệ tốt, khiến trở thành bất hòa. Lại nữa, do lời nói đôi chiều dẫn đến nói lời thô ác. Nếu đời nay nói lời thô ác, đấu tranh, tàn hại, xâm phạm lẫn nhau, giết hại các loài súc sanh, thì sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục đao binh, chịu vô lượng khổ não. Sau khi chịu khổ ở địa ngục ấy xong, lại đọa vào loài súc sanh, bị bẻ chân chặt cánh, móc ruột moi gan, chịu khổ vô lượng kiếp. Ở trong loài súc sanh, chịu khổ sanh tử vô lượng kiếp. Nhờ nhân duyên xưa, nếu may gặp được chút thiện nhỏ, thì được làm người thấp hèn, tay chân không được đầy đủ, bị nạn hoạn quan, cắt gân cắt mũi, thân hình tàn tật, quỷ thần không hộ vệ, bị người khinh bỏ. Nên biết, tội tàn sát chúng sanh đều do ác khẩu phát sanh. Thứ sáu, ác khẩu là nỗi thống khổ lớn thứ sáu. Luận Địa Trì ghi rằng, tội ác khẩu cũng khiến chúng sanh đọa vào ba đường ác. Nếu được sanh làm người, thì bị hai quả báo là thường phải nghe những tiếng xấu ác và nói ra điều gì cũng thường có tranh cãi. Nên biết, ác khẩu bị năm quả báo khổ lớn. Một, ác khẩu bị đọa vào địa ngục, vì ác khẩu đều muốn hại người, khiến cho người nghe phải buồn khổ. Do đó, sau khi mạng chung, bị đọa vào địa ngục chịu nhiều thống khổ. 2. Ác khẩu bị đọa làm súc sanh, vì ác khẩu thường mắng nhiếc, nhục mạ người, chửi người khác là súc sanh. Do đó, sau khi chịu khổ địa ngục xong, lại phải chịu quả báo làm súc sanh. 3. Ác khẩu bị đọa làm ngạ quỷ, do tham lam bỏn sẻn dẫn đến mạ nhục, nguyền a người khác, nên sau khi chịu khổ trong loài súc sanh rồi, lại bị đọa làm ngạ quỷ. 4. Ác khẩu thì khi được làm người, thường bị quả báo nghe những tiếng ác. Vì ác khẩu thường phát ra lời thô lỗ xấu xa, nên khi được làm người, thường bị quả báo nghe những tiếng ác, lời nói cọc cằn. 5. Ác khẩu thì khi được làm người, nói ra điều gì cũng luôn gây tranh cãi. Vì ác khẩu trái tai người nghe, nên khi nói ra điều gì thường dẫn đến sự tranh cãi nhau. 7. Nói lời vô nghĩa là nỗi thống khổ lớn 7. Từ lời nói ác dẫn đến lời nói hoa mỹ phù phiếm, hoàn toàn vô nghĩa, không đem lại lợi ích. Người kiêu ngạo đến khi chết liền rơi vào địa ngục trói buộc, chịu nhiều nỗi thống khổ trong nhiều kiếp. Khi chịu khổ ở địa ngục xong, lại đọa làm thân súc sanh, chỉ biết nghĩ đến cỏ và nước, không biết ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ở trong loài này qua vô lượng kiếp sanh tử, nhờ nhân duyên xưa, nếu may gặp được chút thiện nhỏ, thì được làm người nhưng thấp hèn, sanh vào những vùng biên địa, không biết trung hiếu nhân nghĩa, không gặp tam bảo. Nếu sanh vào chốn thành thị, thì chịu thân lùn xấu, lệch què, lưng gù, bị người lăng nhục. Nên biết, bỏn sẻn, kiêu ngạo, tự cao, đều do vô nghĩa, điều hí, không biết cách sống. Luận Địa Trì ghi rằng, tội nói lời vô nghĩa cũng khiến chúng sanh đọa vào trong 3 đường ác. Nếu sanh trong cõi người phải chịu 2 loại quả báo, là nói ra mọi người không tin nhận, và có nói điều gì cũng không được rõ ràng. Do đó, nói lời vô nghĩa phải chịu 5 nỗi khổ lớn. 1. Nói lời vô nghĩa bị đọa vào địa ngục, vì nói lời vô nghĩa để thành tựu việc của mình, làm tổn hại người khác. Do đó, sau khi chết liền rơi vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. 2. Nói lời vô nghĩa bị làm súc sanh, vì nói lời vô nghĩa trái với đạo lý làm người, nên khi ra khỏi địa ngục lại phải làm thân súc sanh. 3. Nói lời vô nghĩa bị làm ngạ quỷ, vì lời nói vô nghĩa nên bị tâm bỏn sẻn ngăn che, vì tâm bỏn sẻn nên phải bị đọa làm thân ngạ quỷ. 4. Nói lời vô nghĩa sau khi được làm người, có nói ra lời gì đều không ai tin nhận. Vì lời nói vô nghĩa nên không được mọi người chấp nhận. 5. Nói lời vô nghĩa thì bị quả báo lời nói không rõ ràng. Lời nói đã vô nghĩa đều là do ngu si. Vì ngu si nên lời nói diễn đạt không được rõ ràng. Người nói lời vô nghĩa thì không biết khiêm nhường, tham lam, không nhàm chán. Đời này bỏn sẻn tham lam không bố thí, nên sau khi chết phải trải qua nhiều kiếp chịu nỗi thống khổ trong địa ngục phí thỉ. Sau khi chịu khổ trong địa ngục này xong, họ lại đọa vào súc sanh, ngạ quỷ, không có áo mặc, phải nương tựa vào người, ăn các phân dơ, người không cho thì không có ăn. Ở trong các loài này trải qua vô lượng kiếp sanh tử, nhờ nhân duyên xưa, nếu may gặp được chút duyên lành, được làm người nhưng thấp hèn, đói rách trần truồng, khốn khổ nghèo cùng không ai cho, dù cầu xin cũng chẳng được, dẫu được chút ít của cải cũng bị cướp đoạt mất, ôm giữ nỗi thống khổ vô cùng tận.